Xin mời tất cả chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ, chúng ta cùng niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin mời tất cả chư vị liên hữu đồng tu chúng ta cùng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay chúng ta bắt đầu để khai giảng quyển Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 7. Được giảng lần thứ 7 đó, chúng ta dựa theo quyển kinh này để mà làm phương hướng mục tiêu cương lãnh trên đường tu hành vãng sanh tịnh độ của Tịnh Tông. Quyển kinh này dựa theo bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư, Ngài đã dùng năm quyển ở quyển chánh kinh để mà hội tập, và đệ tử là Ngài Hoàng Niệm Tổ đã dùng hết 196 kinh luận của Phật và Tổ để mà chú giải quyển chú giải này. Cho nên Ngài không dùng ý kiến của chính mình mà dùng ý kiến của Phật và Tổ để giải thích chú giải, để tránh những cái sự hiểu lầm, những cái sự phê bình là một người cư sĩ có năng lực gì, có tư cách gì mà có thể chú giải ở kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên Ngài phải dùng cái phương tiện này, là không dùng ý kiến của mình mà dùng ngay cả kinh luận của Phật và Tổ để chú giải kinh. Lấy kinh Phật chú giải cho kinh Phật thì sẽ tránh được những ý kiến, những nghi vấn cho là người cư sĩ không có tư cách để mà chú giải. Cho nên Ngài phải dụng công, phải để tâm hầu cho chúng ta sanh nền tin tưởng. Và chú giải này Ngài đã dùng 6 năm chuyên nhất và cảm ứng để cho cần chú cái đoạn nào, cần cái giải thích đoạn nào thì lấy kinh và chú giải của Phật và Tổ cảm ứng, để cộng là Ngài dùng hết 196 kinh và chú hầu để chú giải cho bộ kinh này. Nên chúng ta phải thấy đó, sự dụng tâm đó, tinh tấn tha thiết của Ngài để cho chúng ta có được bản chú giải này. Và bản chú giải này là lần này là chúng ta giảng lần thứ 7. Ở trong đó chúng ta vẫn còn dài. Giảng khi nào chúng ta vãng sanh thì thôi. Chúng ta vãng sanh thì gọi là trong đó tâm mình với Phật, tư tưởng mình với Phật, nguyện mình với Phật, hành động với Phật, là niệm niệm tương ưng với tâm niệm của Phật. Thì ở chúng ta nguyện là suốt đời này dùng cái phương tiện này, chú ý cố gắng chư Phật gia trì để cho tất cả những Phật tử có duyên ở khắp các nơi có thể hoan hỷ vui vẻ mà cùng chúng ta tu hành, cùng chúng ta cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu, cùng một tư tưởng, cùng một ý nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc để thân cận đến Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Ngài đã dụng công, đã dùng hết 1.000 ức năm để mà tìm kiếm tham khảo, tìm hầu tìm cái hay cái đẹp của những quốc độ, bỏ đi cái xấu, cái khuyến khiếp những cái khuyết điểm của những quốc độ, bỏ những cái khuyết điểm đó, hầu tạo lập một cái quốc độ trang nghiêm tuyệt đẹp đầy đủ. Hay nói cách khác, phương tiện của Ngài dùng làm sao để độ chúng ta về thẳng pháp Phật, về thẳng cảnh giới Phật, không còn qua phương tiện nào hết. Nghĩa là cảnh giới của Ngài là báo độ, mà thường tịch quang độ chỉ có Đại Bồ Tát cũng mới được vào thôi. Vậy mà Ngài đã dùng phương tiện để cho chúng sanh phàm phu đầy dẫy phiền não nghiệp chướng tin tưởng phát nguyện và tha thiết niệm Phật cũng được vào cảnh giới của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Đó là năng lực công đức của Ngài đã dùng bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp tu hành tạo cái phương tiện tối thắng này. Phật Phật đạo đầu, đạo đồng, trí tuệ công đức năng lực bằng nhau, nhưng Đức Phật A Di Đà lại được xưng tụng Quang Trung Chi Vương, Phật Trung Chí Cực Tôn, mà Phật Trung Chi Vương. Ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất, cửu phẩm độ chúng sanh, oai đức vô cùng tận. Nên chúng ta thấy tuy rằng là Phật Phật đạo đồng, nhưng mà phương tiện của Ngài tối thắng để có thể độ chúng ta hàng phu phàm phu cụ trược là đầy đủ phiền não, đầy đủ ngũ trược, mà có thể được vào cảnh giới của Phật, của Bồ Tát. Thì đó là tối thắng mà chư Phật phải tán thán ca ngợi. Cho nên chúng ta nương theo quyển chú giải này của Hoàng Niệm Tổ. Quyển chú giải này của Hoàng Niệm Tổ lại nương theo quyển kinh, quyển hội tập của thầy là Hạ Liên Cư, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Mà lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập quyển kinh này, đó là cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát, đó là nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên trong phẩm thứ hai là chúng ta đã thấy rõ là đó là Phổ Hiền hạnh nguyện đệ nhị, và Đức Tuân Phổ Hiền hàm cộng Tuân Tu Phổ Hiền đại sĩ chỉ đích. Đó là cảnh giới của Phổ Hiền, công lực năng tức năng công đức tu hành của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên chúng ta thấy Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài tìm ra cái phương pháp là Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương nói ra để cho chúng ta tin tưởng hoan hỷ vui vẻ. Và đó là Đại Thế Chí, cho nên Đại Thế Chí phải xuất hiện để mà giới thiệu cho chúng sanh. Thì Kinh Vô Lượng Thọ là của Phổ Hiền Bồ Tát, cho nên Phổ Hiền Bồ Tát cũng phải xuất hiện để giới thiệu cho chúng ta. Từ cái ý nghĩ này, từ cái nhìn này, chúng ta có thể là quyết đoán Hạ Liên Cư chính là Phổ Hiền Bồ Tát thị hiện để giúp cho chúng ta, giữ cho chúng ta, giới thiệu cho cái pháp môn này trong đời mạt pháp để cứu độ chúng sanh. Nên chúng ta gặp những cơ duyên đó, bây giờ trong đời mạt pháp này Phật Bồ Tát gia trì công đức để cho chúng ta có thể được gặp kinh kinh điển tối thượng này. Sau khi tất cả đời mạt pháp, tất cả kinh điển được bị tiêu diệt hết, thì quyển kinh Vô Lượng Thọ còn lại sau đó một hơn 100 năm để độ chúng sanh. Và chúng ta tin chắc là quyển kinh Vô Lượng Thọ đó là quyển kinh họ hội tập của Hạ Liên Cư lão cư sĩ, và quyển chú giải là chú giải của Hoàng Niệm Tổ. Hoàng Niệm Tổ không biết là người nào, chúng ta chưa có đoán được, nhưng mà ngài cũng chắc chắn là phải là Đại Bồ Tát tới đây chứ không phải thường. Cuối đời của ngài, 8 tháng cuối cùng, mỗi ngày niệm 140.000 câu, mỗi ngày ngài niệm 140.000 câu, dùng hết thời gian để mà niệm Phật, cầu nguyện vạn sanh. Cho nên chúng ta thấy đây cái nhân duyên tối thắng này. Và lần này ở tại đạo tràng đây, chúng ta trân trọng để mà khai thị, mà tuyên thuyết bộ kinh này, chú giải này lần thứ 7, để mà kết duyên với chúng sanh ở đây. Những người, những các bác, các cụ đã tinh tấn cố gắng niệm Phật, hầu có thể nương theo cái phương tiện này mà có thể nhờ công đức này để mà vững vàng, tin tưởng chắc chắn hầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên hồi hướng công đức này để cho đến khổ nạn chúng sanh ở trên toàn thế giới, hầu bỏ khổ được vui, chí tâm tín nguyện trì danh niệm Phật, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc gần với A Di Đà Phật, hầu sớm ra khỏi luân hồi để mà chóng trở thành Phật đạo, quay về phổ độ nhất thiết khổ nạn chúng sanh. Nên hôm nay chúng ta bắt đầu để mà khai giảng quyển chú giải kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh này, để cho chúng sanh y giáo phụng hành, tin tưởng hoan hỷ mà cố gắng trì danh niệm Phật, hầu có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng ta qua phần khái yếu của quyển chú giải này, kính cẩn giải thích kinh này dựa theo quy cách của tông Hoa Nghiêm và khuôn mẫu của bộ A Di Đà Sớ Xa, chia tổng quát thành 10 môn. 10 môn này, thứ nhất, một là giáo khởi nhân duyên, thứ hai là thể tánh kinh này, thứ ba là tông thú của bộ kinh, thứ bốn là phương tiện lực dụng của bộ kinh này, thứ năm là căn khí, là căn tính, là căn tánh của chúng sanh được kinh này hóa độ, thứ sáu là tạng giáo sở nhiếp, là kinh tạng được tạng nào, giáo nào ở trong nó. Thời 49 năm thuyết pháp của Phật Bổn Sư chia ra là mật tạng, đại tạng, tiểu thừa tạng, tất cả những cái đó là ở tạng nào, ở giáo nào, và nó sở nhiếp. Thứ bảy là bộ loại sai biệt, thứ tám là dịch hội hiệu thích, thứ chín là tổng thích danh đề, giải thích cái danh đề, cái tựa đề của quyển kinh. Thứ 10 là phần giải thích chính về ý nghĩa của kinh. Thứ 10 là giải thích toàn bộ bổn kinh này. Cho nên theo cái cách chia này là theo khuôn mẫu của kinh Hoa Nghiêm, mà Di Đà Sớ Sao của ngài Liên Trì cũng dựa theo Hoa Nghiêm, cũng giải thích sớ sao bằng Hoa Nghiêm. Cho nên cũng chia làm 11, và ở đây cũng chia làm 11. Trong đó chúng ta thấy ở đây dựa theo kinh Hoa Minh Hoa Nghiêm, khuôn mẫu của A Di Đà Sớ Sao và tông Hoa Nghiêm mà chia ra rõ ràng vững chắc, nó tương ưng với Đại Thừa, nó là viên giáo, cho nên nó tương ứng cùng một khuôn mẫu với kinh Hoa Nghiêm. Mà kinh Hoa Nghiêm gọi là căn bổn pháp luật, là khi Phật ngồi ở dưới cội Bồ Đề, ngài thành chánh giác rồi, ngài cội Bồ Đề, có nơi nói 2 tuần, có nơi nói là 3 tuần, và chúng sanh nói là ngài ngồi hưởng, ngài ngồi chiêm nghiệm cái cảnh giới mình mới chứng. Nhưng đâu biết đâu rằng Đức Thế Tôn ngồi dưới cội Bồ Đề để mà nhập vào Hoa Tạng thuyết đại kinh cho chư đại Bồ Tát nghe. Chúng ta ngồi đó thấy ngài ngồi im lặng như thuyền định, tưởng là ngài ngắm, không phải, mà ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, và ở đây khai mở pháp môn Hoa Tạng Phật thuyết Đại Thừa trang nghiêm. Ở trong đó Hoa Tạng là Hoa Nghiêm, trong đó Hoa Nghiêm, kể cái Hoa Nghiêm để mà cho chúng sanh nghe. Như thuyết trong đó 21 ngày, và từ đó thuyết xong rồi ngài quán sát chúng sanh ở thế gian này có đủ tánh đức trí tuệ như Như Lai, nhưng mà vô minh phiền não quá, chấp trước quá, chưa đủ duyên, thôi ta nhập Niết Bàn, thôi ta nhập Đại Bát Niết Bàn đi. Đại Bát Niết Bàn là viên tịch, viên mãn công đức trí tuệ biển tài, mà vẫn tịch tịnh, mà chúng sanh không thấy, không bị hiểu, chỉ chạy theo phân biệt vọng tưởng chấp trước. Cho nên có trí tuệ như Như Lai mà không biết, không dùng, mà chỉ phân biệt sanh tử thôi. Cho nên Phật nói thôi mình vô Niết Bàn. Ở trong đó thích các vị trời, thích Đề Hoàng Nhân và chư đại Bồ Tát thấy Phật định nhập Niết Bàn, cho nên hạ sơn, từ trời, từ cảnh giới các ngài hạ sơn đi thỉnh Phật, thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luật như Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện. Có người thỉnh rồi, ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mỉm cười chấp nhận lời thỉnh cầu đó, và ở lại 49 năm để thuyết kinh cho chúng sanh nghe. Thuyết trong đó 49 năm thuyết Tạng giáo, rồi thuyết trong đó kinh ngài thuyết Tạng giáo rồi cho Thanh Văn Thừa 12 năm, rồi ở trong đó lại thuyết kinh Phương Đẳng 8 năm, rồi thuyết kinh Kim Cang Bát Nhã 22 năm, sau đó lại thuyết kinh Pháp Hoa Niết Bàn 8 năm, ở lại thêm 49 năm thuyết 4 thời kinh nữa, học với thời Hoa Nghiêm ban đầu thì 5 thời thuyết pháp. Cho nên nó viên mãn thành tựu, thì những bộ kinh mà Đức Phật thuyết ra đó sau này để giải thích cho kinh Đại Phương Đẳng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cho nên giải thích cho kinh mà Phật phóng quang thuyết cho Đại Bồ Tát trong 21 ngày, và chúng sanh căng tánh chậm lục quá, ngài phải dùng âm thanh thuyết trong 49 năm. Và trong đó thì kinh Vô Lượng Thọ này là được thuyết vào thời Phương Đặng. Cho nên ở đây chúng ta thấy ngài Hoàng Niệm Tổ dựa theo quy cách của tông Hoa Nghiêm và khuôn mẫu của bộ A Di Đà, A Di Đà sớ sao của Liên Trì Đại Sư, chia tổng quát thành 10 môn để mà giải thích. Cho nên chính môn đầu gọi là luận, đầu luận về cương yếu tông thú bộ loại của toàn kinh, có điểm đại đồng tiểu dị với ngũ trùng huyền nghĩa của tông Thiên Thai. Ngũ trùng huyền nghĩa của tông Thiên Thai tuy về mặt rộng lược lấy bỏ có chút sai khác, nhưng nói chung trước hết tổng luận để phát huy rõ ràng bộ cương yếu, rõ ràng bộ cương yếu của kinh, khiến cho người đọc trước hết nhận thức về tổng thể, sau đấy mới nghiên cứu về kinh văn. Cái lưới trương lên thì các mặt lưới mở ra, lãnh hội dễ dàng. Điều này cũng giống như các sách vở cận đại luôn có phần khái luận đặt ở đầu. Ở đây tôi gọi là khái yếu, là phần thứ hai của bản kinh dạy. Cho nên phần khái yếu này lại chia ra thành 10 phần để giải thích. Và chính phần đầu là nói về cương yếu tông thú, còn một phần sau đó giải thích về kinh điển, là giải thích chánh vào kinh văn. Còn chính phần đầu là để cương yếu, để cái luận nó về tông thú là bộ loại của bản kinh. Cho nên chúng ta nó vô phòng thứ nhất là giáo khởi nhân duyên. Cái phần một của 10 môn này, thằng thứ nhất là giáo khởi nhân duyên nào, mà giáo nào để khởi phát cho Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Trang Nghiêm Bình Đẳng Giác Kinh này. Đó là phần giáo khởi nhân duyên để mà Phật thuyết kinh này. Giáo khởi nhân duyên là nói về nhân duyên hưng khởi đại giáo. Cái nhân duyên gì để phát khởi, để hưng vượng lên, để khởi cho cái đại giáo đại thừa này, cho cái pháp môn tịnh độ này, cho cái tông tịnh độ này? Nó phải có nhân duyên đó, nó phải có giáo. Chứ Phật không có chế giáo, mà dùng nhân duyên gì, có tại lý do gì, cái nhân duyên gì mà Phật phát khởi cái đại giáo này? Trước hết trình bày sự hưng khởi của Phật giáo và pháp môn tịnh độ. Mà mới hưng khởi cái đại giáo này, cái pháp môn tịnh độ này, thì trước hết phải nói thầy sự hưng khởi của Phật giáo. Vậy là tổng thể Phật giáo làm sao hưng khởi, làm sao phát triển, làm sao thành tựu, và kế đó là pháp môn tịnh độ. Thì sau đó mới thuật lại rõ nhân duyên hưng khởi của kinh này, là mình đã phải trước tiên nói về cái Phật giáo. Rồi Phật giáo rồi có nhiều môn, từ thiền môn, rồi mật độ, rồi đến tịnh độ. Thì Phật giáo hưng khởi từ đâu? Từ cái Phật giáo, từ chúng ta mới tới đến tịnh độ. Nên phàm hết thảy các pháp chẳng ngoài nhân duyên, Phật thuyết pháp cũng là nhân duyên. Nên tất cả mọi cái đều là nhân duyên, trong cái thể tánh là một, nhưng mà nó chuyển biến, nó biến thành thành cái duyên để từ đó khởi lên giáo. Như thế nào thì trước hết các pháp chẳng ngoài nhân duyên, các pháp không phải riêng Phật pháp và vũ trụ thế gian, tất cả pháp đều có nhân, có duyên. Không phải cái nào tự nhiên nó có, chúng ta phải thấy cái điều này. Không ngoài nhân duyên, nhân duyên hưng khởi đại giáo vô lượng. Nhân duyên nó hưng khởi tất cả chúng sanh, tất cả cảnh giới, và ở trong những cảnh giới chúng sanh đó lại khởi ra tất cả đại giáo vô lượng. Mà vô lượng nhân duyên lại chỉ là một đại sự nhân duyên. Trong tất cả nhân duyên vô cùng vô tận đó, chỉ là có một đại sự nhân duyên. Kinh Pháp Hoa dạy, chư Phật Thế Tôn duy nhất, dĩ nhất đại sự nhân duyên cố xuất hiện ư thế, là chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời. Ở trong Kinh Pháp Hoa, thành Phật là Pháp Hoa, Phật nói ta xuất hiện trong đời, mà chư Phật Thế Tôn xuất hiện trong đời cũng như vậy, chỉ vì một đại sự nhân duyên mà thị huyền xuất hiện trong đời. Tất cả chư Phật xuất hiện trong đời đều vì một đại sự nhân duyên. Ở trong điều đó, duy chỉ Phật chi tri kiến thị ngộ chúng sanh, là chỉ đem tri kiến Phật để giác ngộ cho chúng sanh. Cho nên chúng sanh Phật bày ra các giáo, các giáo khác nhau, nhưng mà chỉ vì một đại sự nhân duyên thôi, là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sanh mà xuất hiện ở đời. Tất cả chư Phật xuất hiện, đến ngày Di Lặc Bồ Tát và Phật tương lai xuất hiện, cũng là dạy chúng ta khai mở ra, thị là chỉ, chỉ rồi chúng ta ngộ gặp gỡ, rồi nhập là nhập vào cảnh giới tri kiến Phật đó. Cho nên Phật xuất hiện ra đời chỉ vì một nhân duyên, một đại sự, một đại sự nhân viên duyên mà xuất hiện ra đời, là đem đại giáo khai mở chỉ bày cho chúng sanh. Chúng sanh thấy rồi, chúng ta hiểu rồi thì nhập vào, gặp gỡ và nhập vào đại giáo đó. Thì ở đây Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa nói như vậy. Duy chỉ Phật chi tri kiến thị ngộ chúng sanh. Phởi phẩm khởi tính Kinh Hoa Nghiêm chép, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, tánh khởi chánh pháp bất khả tư nghị, sở dĩ giả hà, phi thiểu nhân duyên thành đặng chánh giác, xuất hân ư thế, dĩ thập chủng vô lượng vô số, bá thiên a kỳ tăng kỳ nhân duyên thành đặng chánh giác, xuất hưng ư thế, nải chí quảng thuyết như thị đẳng vô lượng vô duyên, duy vị nhất sự nhân duyên, đại sự nhân duyên giả hà, duy dục chúng sanh khai thị Phật tri kiến. Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, tánh khởi chánh pháp chẳng nghĩ bàn. Vì cớ sao? Do chẳng phải vì chút ít nhân duyên mà thành đặng chánh giác xuất hiện trong thế gian. Ngài do mười thứ vô lượng vô số trăm ngàn a tăng kỳ nhân duyên mà thành đặng chánh giác xuất hiện trong đời. Cho nên rộng nói vô lượng nhân duyên như thế, chỉ vì một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên gì? Chỉ là vì muốn khai thị tri kiến Phật cho chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân, cũng giống như ở Kinh Pháp Hoa là Phật nói khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng ta. Kinh Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân, là Đức Phật cũng tuyên bố trong phần khởi tính giới thiệu của Kinh Hoa Nghiêm, nói là Như Lai ứng cúng đặng chánh giác. Từ cái thánh khởi chánh pháp chẳng nghĩ bàn, từ cái tự tánh của Phật và cũng là tự tánh của chúng ta khởi ra chánh pháp bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Cái tánh đó nó đầy đủ, nó viên mãn, nó tròn đầy cả vũ trụ này mà chúng ta không nhận không biết, chạy sao cái kiến giải tri thức, chạy theo những cái hình tướng sanh diệt mà không biết được cái tự tánh vốn sẵn có của mình, cho nên trôi lăn trong luân hồi, trong sanh tử, trong sanh diệt mà không biết, cứ sanh sanh tử tử rồi mất đi chết kia, sanh ở đây mà chết kia, ở trong đó bao đời bao kiếp mình không biết mình đã đi vào cảnh giới nào, mình đã ở cảnh giới nào, từ cảnh giới tốt huy hoàng tối thắng đến cảnh giới địa ngục, ở trong đó ngạ quỷ, tất cả những cảnh giới đó mình đã đều đi qua. Cho nên cái tánh đó nó khởi ra tất cả. Mà giờ cái tánh đó khó, giờ Phật tới đây, khi mà Phật ở trong thai là có nói chuyện, chúng ta nói gọi là nói chuyện với Ngài Di Lặc Bồ Tát, hai người đàm đạo. Phật ở trong thai đàm đạo với Di Lặc Bồ Tát tới để mà an ủi Thế Tôn, hỏi Thế Tôn Ngài có mạnh không, có khỏe không, Ngài có an nhân vui an dưỡng không, có khó chịu không, vì ở trong thai mà. Đức Thế Tôn biểu thôi đừng nói chuyện nhảm, ông cho tôi biết là trong tâm của chúng sanh đó khởi ra ý niệm thô đó, mà chúng ta thấy khởi tưởng nghĩ ngợi đó là những ý niệm của ta, những ý niệm của chúng sanh đó có bao nhiêu niệm vi tế, hình tướng tướng trạng nó như thế nào, ông nói cho tôi nghe đi, đừng có hỏi thăm nó vô ích. Là nghĩa là Phật muốn nói ta tới đây để mà chỉ cho chúng sanh thấy chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ là y báo, nhân sanh là chánh báo. Ta tới đây để chỉ cảnh y báo chánh báo của chúng sanh, thực tướng của chúng sanh. Cho nên ông nói nghe coi, Di Lặc Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, là vị bổ xứ Phật, một đời thành Phật. Sau Đức Thế Tôn là đến Ngài Di Lặc sẽ thành Phật ở hội Long Hoa. Long Hoa tam hội nguyện tương phùng, nguyện giải pháp chân ngôn, giải thuyết pháp chân ngôn, là biểu diễn rồi diễn thuyết, là diễn thuyết rồi diễn xong rồi thuyết, nói về pháp chân ngôn. Trong đó Ngài Di Lặc sẽ là phần tương lai tới đây. Cho nên Đức Thế Tôn nói đây, ý niệm của chúng sanh thô đó, ông biết trong ý niệm đó có những ý niệm vi tế nào không, nói nghe coi. Di Lặc Bồ Tát thưa dạ, trong tâm của chúng sanh một đàn chỉ. Đàn chỉ là một cái búng tay. Một cái búng tay đó thì ở trong một búng tay của chúng ta là có 360 tỷ ý niệm trong một búng tay. Mà nếu người tráng sĩ, người khỏe mạnh đó có thể búng được 5 cái một giây, giống như chúng ta đánh thì chung đó, mà đánh nhanh đó thì cốc 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 là một giây nó đánh được 5 cái. Cho nên 320 nhân cho 5 là 1.600 tỷ ý niệm trong một giây. Một giây nó đánh 5 cái mà, nó búng 5 cái mà, nó đánh mỏ được 5 cái mà. Công 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 A-di, A-di-đà Phật, rồi xong là một giây đó. Cho nên trong một giây á, trong tâm của chúng ta rõ ràng có 1.600 tỷ ý niệm. Niệm niệm có hình, đó là vật chất. Hình hình có tưởng, đó là tinh thần. Cho nên chúng ta chết ở đây này, mình là vô minh phiền não, chấp trước cảnh giới. Từ ở trời nhanh chú, Bồ Tát nhanh chú, Thanh Văn chậm chú, rồi xuống trời chậm chú. Trời có 28 tầng trời, ở trong đó tầng trời mở bé nhất á, thì là cảnh trời á, tứ thiên vương. Rồi xuống nữa là đến chúng ta đến Atula, xuống nữa đến người, xuống nữa đến súc sanh, xuống nữa đến ngạ quỷ, xuống nữa đến địa ngục. Rồi thấy súc sanh không? Còn ốc sên đó, nó bò ở sau vườn đó, buổi đêm nó bò được mấy thước đó, nó vòng vòng chỗ đó đó. Rồi con rùa đó nó bò cà lết gì đó. Con người đó còn nhanh hơn, đi máy bay, đi xe, nhưng mà chưa bay được, chưa bay ra khỏi vũ trụ này, chưa bay ra khỏi tinh thể này. Càng xuống càng chấp trước, càng phân biệt, càng đọa đày. Bây giờ tinh thần chúng ta biết học Phật, biết cao thượng, biết nghĩ, cho nên nó mở từ từ là nó tăng trưởng lên. Mà không biết nó cứ đắm đầu vô cảnh giới trước mặt, võ hình tướng trước ngặt, và sống trong đó càng ngày càng đọa đày. Cho nên Đức Phật Thế Tôn phải hạ sanh, phải giáng sanh ở đây để cứu chúng ta, chỉ chúng ta chân tướng sự thật. Thầy con ơi, nhanh lắm đó. Một giây ở trong tâm của con đó, 1.600 tỷ niệm, niệm niệm có hình, hình hình có thức. Hình đó là hiện tượng vũ trụ, thức đó là phần tinh thần. Cho nên tất cả cảnh giới chúng ta thấy đều là do ý niệm chúng ta tạo thành. Bây giờ rõ ràng là chúng ta coi tivi không? Tivi nó từ Nhật, nó là những làn sóng vô tuyến điện tạo thành, đầy đủ hình ảnh, âm thanh, đầy đủ tất cả. Mà đâu biết nó biến đổi như vậy thôi. Bây giờ mình biết, nó có biến đổi, nó truyền đi rất nhanh, mà nó vận tốc của nó là vận tốc của ánh sáng, vận tốc của nó là vận tốc của điện, nhưng vận tốc của nó vẫn là dở. Nó đi 300.000 cây số một giây, mà tâm của chúng ta chuyển biến một ý niệm, nó đi hết cả vũ trụ thế giới. Nên chúng ta thấy chân tướng sự thật này, chúng ta đừng có chấp trước nữa. Nhất thuyết pháp từ tâm tưởng sạch. Chúng ta nghĩ cái gì, tưởng cái gì, nó ra cảnh giới. Bây giờ Phật dạy chúng ta tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tại và tương lai sẽ thấy Phật, sẽ về với Phật, sẽ ở trong cảnh giới Phật. Mà chúng ta nghĩ đến thế gian, nghĩ đến Đa Bà thì hiện tại tương lai sẽ thành thế gian, sẽ thành Ta Bà. Cái điều đó hiểu rồi bớt lại. Hiểu Phật, nhớ Phật, tưởng Phật nhiều hơn. Tâm tưởng nhớ Phật. Cái chuyện Ta Bà biến đổi 1.600 tỷ trong một giây, đi theo nó làm gì? Nghiệp chúng ta tạo rồi, nó đã mất rồi, tại sao nhớ, tại sao tưởng? Cho nên sám hối tối thắng nhất là niệm Phật. Sau khi tất cả cảnh giới đó. Cảnh giới á, những phương pháp sám hối đã hết hiệu lực rồi, chỉ còn sám hối niệm Phật là thành thục. Tại sao? Không nghĩ, không nhớ, không tưởng, không ăn năn, không hối hận mà chúng ta niệm Phật. Vì nghiệp chướng là do vọng tâm nó tạo thành, mà niệm Phật là do chân tâm nó tạo. Cho nên Phật muốn đem cái công đức này, cái thật tướng này chỉ bày cho chúng ta trước khi Ngài hạ sanh, trước khi Ngài tới đây. Ngài nói, Ngài Di Lặc, Ngài đó, Ngài nói coi, ở trong tâm chúng sanh đó, những cái niệm thô đó, trong cái niệm thô đó, nó bao nhiêu vi tế niệm nè, nó có bao nhiêu tướng nè, hình ảnh trạng thái biến đổi của nó như thế nào, ông nói nghe coi. Cho nên Phật trước khi giáng sanh là đã nói cho chúng ta, ta tới đây để giải quyết vấn đề này, ý niệm của chúng sanh. Cho nên toàn bộ tất cả kinh của Phật cuối cùng quay về niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Từ hàng thượng căn là Bồ Tát, cũng là quy hướng Tây Phương, đồng niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Biểu diễn là văn thù phổ hiện, Quan Âm thể chỉ, tất cả chư đại Bồ Tát đó bây giờ đang ở Tây Phương. Quan Âm Thế Chí giờ đang ở đâu? Thì sao? Này là Tây Phương Tam Thánh, phụ tá cho Phật A Di Đà. Mà Quan Âm Thế Chí có liên hệ gì với tịnh độ? Có liên hệ không? Vì nói có chỗ nào? Nói có sách mắt cái chứng chứ. Có là có chỗ nào à? Có liên hệ với tịnh độ chỗ nào? Có không? Giỏi đó, niệm Phật viên thông chương ở trong kinh Lăng Nghiêm là Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên Ngài không phải là thiền, mà Ngài là Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát ở đâu hả? Ở trong đó 12 đại nguyện, có một cái đại nguyện. Đại nguyện gì? Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương. Rõ ràng là thì thấy hai vị đại Bồ Tát nó đứng trong hai bộ kinh nó tối thắng, mà ai cũng là kim ngưỡng, là kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Thành Phật là Pháp Hoa, mà khai trí tuệ là Lăng Nghiêm, đều ở đó. Mà còn kinh Hoa Nghiêm, căn bản Pháp Luân thì sao? Thiện tài đồng tử, tham phấn 53 thiện tri thức, để là cuối cùng thành Phật. Mà Ngài tu Pháp môn gì? Ở trong người ta kinh hành niệm Phật bát châu tạm bụi. Cho nên đi đâu cũng tham vái, tham vấn, đều ở chắp tay lễ kính, tán thán tạ tầng. Thôi con giữ pháp môn này đi tới, tỉnh giấc viên mãn đi tới, con giữ pháp môn này, còn tới nơi đây thì con đạt được cảnh giới này. Thôi con niệm Phật đạt được cảnh giới này, con lại tiếp tục đi. Cho nên từ sơ trụ Bồ Tát, Ngài lên đến nhị trụ tam trụ, rồi đến trụ hạnh hồi hướng địa, và cuối cùng là đẳng giác, đều không ngoài niệm Phật. Nên chúng ta thấy Phật tới đây cho chúng ta biết là từ ý niệm mà khởi cảnh giới. Bây giờ cũng từ ý niệm mà chúng ta quay trở lại. Mà cứ nghĩ tưởng lung tung là chúng ta đi ta bà, mà có tha thiết chuyên nhất niệm Phật thì chúng ta quay về bộ. Thủy giác nó sẽ gặp bổn giác để thành tự tánh giác, thành tụ trong đó. Nên đó, cố gắng đi. Mình đó, phương pháp này hạ căn, trung căn, và Thượng Cảnh đều có quy hướng. Chúng ta tin tưởng hoan hỷ rồi, y giáo phụng hành. Ở ngày Đại Thế Chí Bồ Tát bất giả phương tiện từ đất tâm khai, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, không cần phương tiện gì khác, tự nhiên khai mở được trí tuệ tự tánh của mình. Cho nên nó tin tưởng đi. Ở nơi đây cái pháp này quá tối thắng, mà chính tôi đã thấy làm bao nhiêu Phật sự công đức, rồi cuối cùng lại thảm bại, cuối cùng lại thất bại. Mà chính mắt tôi thấy hai người đó ở tại Úc thật là năng nổ, thật là giỏi giắt, nấu cơm thì là tuyệt, làm thức ăn thật là ngon, mà việc nào làm gọn gàng ngay ngắn, cũng niệm Phật sơ sơ, nhưng mà oan gia trái chủ không đè được. Quý vị thấy ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó cũng tu 10 đời đồng ấu xuất gia, cứ mà trẻ sanh ra, trẻ lớn gặp duyên gặp thầy giỏi đi xuất gia, đi xuất gia 10 đời như vậy mà vẫn chưa dẹp được nghiệp chướng phiền não oan gia trái chủ. Ngài lúc chưa đi tu lỡ chém một người, chém ngang lưng một sử, chém một người ngang lưng, Thiệu Thố chém giữa chợ. Cho nên Thiệu Thố ức quá, hận quá, nguyện sẽ báo thù. Nhưng mà thù đi ra gặp, đời nào sanh ra gặp Thiệu Thố đi theo là sẽ nhất định là báo thù. Mà báo thù không được, vì ngày này cứ đi ra là đồng ấu nó trẻ trẻ rồi lên cái xuất gia. Xuất gia có công đức ngoài đức, có thần hộ pháp, cho là ông kia làm không được, không được cái gì. Thiệu Thố vẫn làm đến đời thứ 10 ở Ngộ Đạt, lúc đó lên quốc sư, mới là vua ban cho cái trầm hương bảo tọa, cái ghế bằng trầm cúng dường cho thầy, cho quốc sư, thầy thầy của vua mà, của cả nước luôn, mời thầy. Rồi ngài Ngộ Đạt thấy cái ghế đó khởi tâm ngã mạn, vua cũng không được ngồi ghế của ta, chỉ cái ghế ta chỉ có mình ta ngồi thôi. Cho nên ngã mạn tự cao phát lên, ngã mạn tự cao phát lên là thần hộ pháp thấy ngã mạn tự cao kiêu hãnh quá, không còn đức hạnh, bỏ đi chơi. Bỏ đi chơi, mới bỏ đi chơi thì Thiệu Thố đã chờ sẵn 10 kiếp nhập vô, biến thành cái một ghẻ đầu người ở gối. Ở đầu gối có cái một ghẻ nó mọc lên, rồi nó ngày ngày nó mở cái vết thương đó nó đòi ăn. Cái vết thương đầu gối đó nó mở ra nó đòi ăn. Vậy nó đòi ăn á, nhét đồ thịt cá rồi nước mắm cho nó đau quá, chết ngất trong đó. Nhớ lại mình cứu một ông lão ăn mày, cho nên bây giờ nói là nếu mà khi nào ngươi bị nạn đó thì đến cái đồi đó giữa hai gốc cây tìm ta. Nó ngày thường thì ở cái đồi đó không có cây, đến khi có nạn đó ông lết tới đó thấy ở trên đồi có hai gốc cây, hai cái cây được tới đó thì gặp tổ ở đó. Tổ đó rồi mới khuyên giải nói rồi thôi nói cho oan gia đó, Thiệu Thố đó, thôi ngươi đi ra đi, đừng có hại người ta, người ta tu hành mà. Thì coi ông đi theo người ta cả bao nhiêu đời có làm được cái gì không, đợi cho người ta tu đi để người ta có công đức, nó năng lực hồi hướng cho ông, vậy có đỡ không không. Cho nên Thiệu Thố nghe rồi cũng mát lòng rồi chịu ra. Nhưng mà trước khi ra đó, ra rồi nói cho Ngộ Đạt Quốc Sư đó, ông còn nhớ không? 10 đời trước ông tự nhiên chém ngang lưng của ta. Ta đã theo ông đó bao nhiêu đời rồi, nhưng mà ta đã nên báo thù. Nhưng bây giờ tổ nói như vậy, thôi ông ráng tu rồi đem công đức hồi hướng cho ta. Ta đi. Khi thấy 10 đời nó theo, cái mình nghĩ coi mình có hoàng gia không? Mình có ở trong đó trái chủ không? Oan gia là giết mạng, trái chủ là mượn tiền. Do nên nó ỷ thế rồi con này con kia chặt, chặt cá chặt ngang lưng. Thì con cá phải chặt mấy khúc ra mới khò mới nấu chứ, phải chặt nó, phải lắp vảy nó. Con gì cũng được. Còn con lương thì đổ giấm vào cho nó lột nó nhớt ra, vuốt nó để cho nó hết nhớt. Đâu có cạo lương nó trơn quá mà, hay lắm, cứ đổ đổ giấm vào là ngon. Còn cá lóc thì cứ chặt tới nơi luôn, nó có một cả trăm cái vảy mà mình cứ lấy dao lột lên thì chặt chết đó. Cho nên á, con gà thì cắt được mấy cái cổ rồi, nó cắt cổ trong đó nó đau, nó gồng mình, nó rùng mình, nó chết. Mà bây giờ mình không cắt cổ á, trại gà nó cắt cổ, nó cứ treo con gà người ta vậy, đi ngang qua cái lưỡi dao nó quay nhanh rồi, đi qua là rớt cái cổ. Nó chết, mà chết hàng loạt như vậy. Nên thầy nó gọi là huyết độ. Rồi á, không có làm gì, không có hại ai, không ăn gì, đi chơi, câu cá, bắn thú, đủ trò, đủ kiểu hết. Cho nên mình để ăn đồ nuôi nó thường rồi, bây giờ vô rừng, xuống biển để bắt những cái con á trong rừng, trong biển ăn cho nó ngon, nó bổ, nó ăn cây, ăn cỏ, ăn cái tô đồ tốt, ăn về bổ. Cho nên nghĩ đủ cách, đủ trò, hết ăn thú rồi đến ăn người. Cho nên nó thiệt sự ở thế gian này càng ngày chúng sanh càng nguy hại. Mà ăn người luôn đó, mà ăn là thai, là ăn thai thì nhiều lắm. Rồi có người lại nướng nguyên cái cô gái luôn, nguyên cái cô gái ngon, thịt nó ngon cho nướng lên luôn. Ông đó ông vô mạng, ông thấy cái đó ông sợ quá, ông tắt đi, tắt mạng đi không coi. Ông tìm thấy có một cô gái bị thọt á, thọt cái cây đó mà để quay cho cái cô gái đó. Thấy ông khủng khiếp quá, sợ quá. Thế gian này bây giờ nó như vậy đó, nó làm ác thú đó, ác độc đó, ăn tới nơi luôn. Mà ăn những con tôm, con cá đó, đồ quý, có tiền mà. Con cá cả ngàn đô đó, dám ăn. Có tiền mà, nhiều quá mà. Cho nên con tôm á, tôm trưởng lão, giá 1,000 á, trên 1,000 con, chơi đẹp luôn. Ăn mà trưởng lão đó, nó báo thù là cho mà chết. Cho nên có càng nhiều tiền, ăn uống càng độc đáo. Bây giờ Phật nói đều do ý niệm nó tạo thành đó. Giờ biết được rồi mình á quay lại sửa lại. Trong là Như Lai á, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, tánh khởi chánh pháp chẳng nghĩ bàn. Do chẳng phải vì chút kích nhân duyên mà thành đẳng chánh giác đã xuất hiện trong thế gian, mà do 10 thứ vô lượng, vô số, 100,000 A Tăng kỳ nhân duyên mà thành đẳng chánh giác xuất hiện trong đó. Ngài nói 10 thứ vô lượng là viên mãn, chứ không phải 10. Tất cả 10 cái thứ vô lượng, tất cả nhân duyên để mà xuất hiện trong đời. Vì chúng ta vì nhân duyên lầm lạc khởi ra cảnh giới, khởi ra những cái âm thình tướng và nhập vào trong đó, điên đảo trong đó. Cho nên Phật cũng phải nhập vào những cảnh giới đó, điên đảo đó để cứu độ chúng ta. Khó lắm. Mình khởi một niệm là cảnh giới nó ra rồi. Mình coi phim là cảnh giới nó ra rồi. Nó ở trong đó, nó trong a lại gia thức, nó tàn thức, nó là tiềm thức. Rồi đến khi nó đủ duyên, nó thành sự thật, hiện tượng. Thế nên bây giờ từ như bao nhiêu những vũ khí đâu tới, đều là do tư tưởng con người kiến tạo lên. Vũ khí càng thông minh càng dễ sợ. Bây giờ ở trong đó lại ném bom, bom lại có hóa chất, mà con người đụng vậy là chết. Mấy em nó nhỏ quá, nó đụng lại là nó chết. Nó nằm ở trong đó như là trúng thuốc vậy đó. Nó vậy đó. Rồi bên này bắn nhau, bên kia bắn nhau, bên kia bắn. Bắn như vậy trong đó, chúng sanh ở giữa phải chịu chết thôi. Mỹ trả đũa để dự diệt cái thằng này. Không có, nó đem ba cái đó nó cho vô Mỹ là dính cái đám, cho nên nó diệt nó. Mới thì hồi nó bắn mà mấy chục cái quả thiện qua bên đó để những cái đó, trung tâm gì đó, nó diệt những cái đó. Trên bên này bên kia đánh nhau, bên nào ức bên này hận, bên kia thù, cứ đánh nhau. Mình ở giữa chiều dịch. Nên bây giờ toàn là tư tưởng ý nghĩ của chúng ta tạo thành, hận thù tạo nên. Cho nên đủ trò đủ kiểu, không thể nào giảm bớt, không thể nào chặn được. Mà tư tưởng của chúng sanh quá nhiều, đủ trò đủ cách, không tránh nổi. Giờ có hay nhất là thay đổi tư tưởng kiến giải, nói chúng sanh đoàn kết, hòa hợp mà yêu thương nhau. Với mục tiêu như vậy mà càng đấu càng đánh thì càng chết, bên nào cũng chết. Bây giờ anh ta không nghe, không nghe thì sao? Thôi mình nói đã đỡ, xong rồi mình theo con đường mình, giữ tư tưởng cho tốt đẹp, dũng hành động cho nó trang nghiêm, giữ cho nó việc làm cho tốt, rồi sau cảm ứng cảnh giới. Cảnh giới Phật đã tạo sẵn, nó sẽ hút mình về đó. Trong đó đất lành chim đậu, người lành người phúc ở đất phúc, đất phúc cho người phúc ở. Thì tâm tưởng cho ta tốt đẹp thì được cảnh giới phước báo lợi ích, nó hút về, hấp dẫn về. Còn chúng ta những tư tưởng ác là xấu ở trong đó tàn hại thì cảnh giới đó nguy hiểm, hiểm nghèo sẽ xuất hiện. Tất cả tưởng từ tâm tưởng sanh. Bây giờ mình muốn bảo vệ mình thì tư tưởng mình nhớ Phật, niệm Phật đi, đừng có nghĩ, đừng có coi ta, sách báo cũng không coi, hình ảnh cũng không coi. Mình thế giới mình hòa bình, thế giới vô sự. Phật thấy cái nhân duyên này, cho nên vô lượng nhân duyên mà chúng ta xuất hiện ở đời. Cho nên Phật cũng dùng vô lượng, 10 thứ vô lượng, vô số trăm ngàn a tăng kỳ nhân duyên mà thành đẳng chánh giác để xuất hiện trong đời. Cho đến rộng nói vô lượng nhân duyên như thế, chỉ vì một đại sự nhân duyên hiện ra tất cả nhân duyên, và nói ra vô lượng nhân duyên như thế để mày một đại sự nhân duyên. Đại sự nó nhân duyên gì? Chỉ là vì muốn khai thị tri kiến Phật cho chúng ta, cho chúng ta giác ngộ. Con ơi, đó là ảo tưởng đó, đó là con mơ đó, đó là con tưởng đó. Hãy bỏ đi cảnh giới, đừng có chấp trước, đừng có tính toán, đừng có nghĩ ngợi đó. Bây giờ hay nhất, cái phương tiện hay nhất, con niệm Phật đi. Con nhớ Phật, con tưởng Phật, con niệm Phật đi, thì cảnh giới Phật xuất hiện, thì quang minh, thần thông, diệu dụng, tất cả đều xuất hiện. Mà khi mình chúng ta niệm Phật đó, là tự tánh ngang bằng với chư Phật mười phương. Cho nên năng lực niệm Phật bất khả tư nghị như vậy đó. Chúng ta nghe rồi tin tưởng là đời trước đã có tu rồi, không phải đời này gặp đâu. Kinh nói ra rồi, nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Đã từng cúng dường chư Như Lai tức năng hoan hỷ tính, là tính thử sự, là tin cái việc này, cái việc niệm Phật cầu nguyện bản sanh này, đưa chúng ta qua những cái tư tưởng kiến giải cuồng loạn khổ sở thảm khốc để trở về an định tự tại thanh tịnh của Phật, chư Phật mười phương. Chúng ta nhập vào pháp tánh, nhập vào hoa tạng, nhập vào Tây Phương Cực Lạc quốc. Ở đây cảnh giới càng ngày càng biến đổi, càng ngày càng rối loạn, ở không thể nào chống đỡ được. Phúc báo có hạn mà nghiệp chướng quá nhiều, không thể nào cản bước. Chúng ta phải bị cái lực đó nó hút vô thôi. Bây giờ chúng ta tha thiết hoan hỷ niệm Phật, để nhờ nguyện lực của Phật, năng lực công đức của Phật giúp đỡ mình. Cho nên quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin đức từ bi nhiếp độ. Hãy nhiếp con về, hãy độ con đi. Tiếp độ con không đủ năng lực để đứng lên, xin nhiếp độ đi. Ngài hút con về đi, hút với tư thế nào cũng được. Còn tiếp độ con phải đứng, mà con đứng giờ lâm chung, con đứng con ngồi không nổi mà ở ngoài đứng. Cho nên mình tha thiết nhé, gấp tay chuyện, con nguyện vãng sanh, xin Phật từ bi nhiếp độ. Không phải xin Phật từ bi tiếp độ. Tiếp anh gõ cửa, tôi mở cửa anh mà mời anh bước vào. Còn cái này mình dở quá, là Phật đứng đó mà mình con ngồi không nổi, bây giờ xương sống nó chụm sụm bà chè rồi, đi không nổi, ngồi không nổi, chỉ mà may mắn nằm đó, nằm mà còn nhắm mắt nữa, chết thôi. Cho nên bây giờ thôi, xin Ngài nhiếp độ. Dở, quá dở đó. Bây giờ đó tha thiết hoan hỷ tin tưởng, con nguyện về Tây Phương. Ở thế giới ta bà này quá khổ đó, đâu có gì sướng đâu, đâu có gì hay đâu. Ở về Tây Phương công đức phúc báo quá nhiều, con đâu có cần đi mót công đức đâu, con đâu có còn cái bòn công đức nữa đâu, về đó là hưởng. Cho nên mình tất cả buông xuống, việc tốt cũng buông, việc xấu cũng buông, việc nào cũng buông, ân cũng buông, oán cũng buông, tất cả đều buông. Ở trong đó hoan hỷ vui vẻ, sẵn sàng về với Đức Thế Tôn, về với Tây Phương Cực Lạc quốc. Mình có tâm, có nguyện thành tựu đó. Cái nguyện nhỏ nhoi của mình được nguyện lực cao cả quảng đại của Phật hút, thì nghiệp chướng chúng ta nương vào đó phủ lại và về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên vì vô lượng nhân duyên Phật xuất hiện ở thế gian, mà xuất hiện ở thế gian chỉ vì một đại sự nhân duyên thôi, chỉ vì một việc là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng ta. Mà ở theo tịnh độ tông là một đại sự nhân duyên, vì muốn cho chúng sanh tự tại vãng sanh, bất thoái thành Phật tại Tây Phương. Do nên chúng ta về Tây Phương là bất thoái thành Phật đó. Tự nhiên một đời thành Phật, bất thoái chuyện, không còn sanh, không còn tử. Quan Kinh A Đề A Di Đà nói A Di Đà Phật là quan vô lượng. Ý nghĩa của biến thập phương, thấy một Phật là thấy toàn bộ các Phật. thấy một quốc độ là chư Phật quốc độ đều thấy. Đó là ý nghĩa của quang, quang vô lượng. Cho nên A Di Đà Phật là gì? Là vô quang minh vô lượng. A Di Đà Phật gọi là gì? Là thọ mạng vô lượng. Thọ là ý nghĩa của ba đời. Cho nên bên kia không gian thấu suốt, ở đây là thời gian không quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả thời đại đều dung hòa hợp, đều dung thông hết. Đó là cái nghĩa A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta niệm A Di Đà Phật là niệm thọ quang thể tướng. Thọ quang thể tướng, cho nên thần thông trí tuệ quang minh tỏa biến chiếu, mở thọ, thọ vô lượng, có nghĩa là không sanh không diệt. Đó, vãng sanh rồi là không một đời thành Phật bất thoại, không còn sanh diệt nữa. Cho nên chúng ta ở đây có sanh có diệt, có sanh có tử, có phân đoạn sanh diệt. Đó, sanh ra từ đoạn nào, năm 1900 mấy, rồi giờ tử 2000 á, 2000 mấy, thì giờ chúng ta 2000 mấy thôi, qua đến 2000 mấy cũng mấy chục năm, cuối cùng cũng chết. Và sau cái đó thì biết đi đâu, không biết từ đâu tới, không xong. Ngay cả những người á, những các đạo sư, những người lạc ma cũng quên luôn, không nhớ. Phải nhờ các thị giả nè, ông nhớ nha, mấy năm nữa đi tìm tôi ở góc đó đó, phải kiếm tôi về, không có lạc luôn. Lạc đó, các ngài lạc ma cũng lạc luôn, không phải kiếm hết được đâu. Vì đó đến hồi kiếm được lỡ rồi, có vợ rồi, có con rồi, bây giờ nhớ lại, trời ơi, kiếm nó kiếm trễ quá, nó kiếm trễ quá, lại có vợ rồi. Như ở đây đó, cái Bồ Tát á, bây giờ mấy trăm tuổi đó, thì ngon quá, kiếm bây giờ biết đạo dở quá, còn có đến 5 đứa con rồi thầy, con không có vợ luôn, mà có 5 đứa con luôn, rồi coi giờ con kẹt quá, con cũng năng nổ làm Phật sự mà không biết làm sao, khổ quý vị, khổ thiệt đó. Muốn tu, muốn lắm, tha thiết tu, tha thiết lắm đó. Năng nổ tu, năng nổ lắm, năng nổ Phật sự lại cố gắng lắm. Mà sao con á, nặng nợ quá, cái rồi bỏ con lên 6 cái tòa lận. Con phải có xóa cái tòa kéo theo nữa. Mà kéo thành các cụ đó, thì thiệt nó, trời ơi, muốn hoàn sanh, không phải chuyện dễ. Đó là đại sự nhân duyên. Nó không phải, đời này không phải dễ. Cho nên á, mình làm sao á, có được cái nào ít ít á, cái tòa nó bớt rồi, đừng có kéo theo nữa, đừng có chất đồ lên nữa. Kỳ này đi được cái xe á, cái tòa rỗng nó dễ, còn đi kéo theo cho nó vui cái này nữa. Nói vậy chứ vui không nổi đâu. Vui á, một phút mà khổ cả đời. Cho nên thôi A Di Đà Phật, con không tiếp duyên nữa đâu. Nhân duyên nó vậy đủ quá rồi. Giờ ấn chưa? Chưa ấn, còn thêm nữa. Cho nên hiểu được cái này, chúng ta theo cái phương tiện này, vì tư tưởng kiến giải chúng ta nó xấu, cho nên cảnh giới biến ra xấu. Phật muốn nói cái này cho chúng ta coi. Bây giờ mình nói, mình quay lại Phật dạy, quay lại đi con, nghĩ lại đi, tưởng lại đi, niệm lại, nhớ lại đi. Thì cái gì á, nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật, thì đâu rồi đã, đừng có nghĩ cái gì hết. Chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện lỗ, chuyện lời, kệ nó đi, nó là giả. Đừng có tính, đừng có toán, cứ A Di Đà Phật, vậy mà thành tựu đó. Không ngại dốt, không ngại khôn, không ngại trẻ, không ngại già, không ngại tài, không ngại tầm, mà chỉ ngại chúng ta không chịu niệm Phật. Nhớ Phật niệm Phật. Tôi thấy rõ ràng, tôi thấy cái gương rõ ràng. Không làm sao lại cho tôi thấy những cái gương đó. Người năng nổ, tháo phát, có tâm, có ý, làm việc rất kỹ lưỡng, gọn gàng, tốt. Đến hồi tu, đến hồi nghiệp chướng oan gia nó tới, quýnh một cái không nể. Nể người niệm Phật. Cho nên cuối cùng bà cụ biểu diễn 97 tuổi, ai vô bà cũng nhớ, ai vô bà cũng biết. Tinh thần sảng khoái, tinh thần rõ ràng như vậy. Tại sao? Nhờ cái năng lực niệm Phật. 97 tuổi đó mà tóc vẫn đen, chỉ có mấy sợi bạc thôi, hay mắt vẫn sáng đó. Nhưng mà nó thời tiết nhân duyên không đủ, nó nhiêu đó. 97 tuổi lớn rồi, đâu phải 87 đâu, 97. Vậy mà bà công nghệ đến cuối cùng bà đi có chút bệnh, có một chút khổ, bà đi hoan hỷ. Cuối cùng bà nói các con niệm Phật hộ trì cho bà. Bà cũng nguyện là Phật A Di Đà, bà cũng hồi hướng nguyện cho các con đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình tới hội niệm, mình tới chúc phúc cho bà, ai ngờ bà lại quay lại chúc phúc cho mình. Bà không nói trời ơi khổ quá, đau quá, thống quá, nhức quá, mà không nói các con niệm Phật bà cũng hồi hướng cho con để về Tây Phương, hồi hướng công đức về Tây Phương. Bà nguyện cũng làm sao đó, các con niệm Phật đó, bà cũng là xin Phật để kéo con về đó. Chưa chết đó mà còn nghĩ như vậy, thần trí tỉnh táo rõ ràng. 97 tuổi. Đợi đến khi cái việc 70 tuổi mới biết người. Coi còn linh mẫn như vậy không? Coi còn rõ ràng như vậy không? Con còn sáng suốt như vậy không? Không tu là không đủ sáng suốt đâu. Không tu đó là cảnh giới nó chuyển biến. Thì tự nhiên tóc bạc, mắt mờ, thần trí không còn minh mẫn được. Không phải vậy đâu. Cho nên cảnh giới này đó là chúng ta thấy ai cũng phải qua. Nó không phải cứ mỗi năm nó lại khác đó, mà lớn lên là cứ mỗi tháng mỗi khác, mỗi tuần mỗi khác nữa. Nên bây giờ chúng ta chỉ còn tha thiết, nó gục xuống một cái là chịu. Thì thấy làm vậy, làm công quả như vậy, đến cuối cùng 3 tháng nằm ở trên giường bệnh. Rồi cuối cùng làm sao? Viết mấy tấm giấy, 2 tấm giấy, một bên muốn đi tìm, một bên đây muốn đi cầu. Không có nói gì, ta cứ nhìn đó nè, cứ nhìn những cái tấm giấy này là biết muốn đi tiểu. Nhìn cái tha thiết, nhìn cái miếng giấy này, rồi cố gắng. Cái sĩ thê thảm không? Không được tự tại, không đứng dậy, không làm, mà phải người đó mười làm. Người đó phải biết đó, là để hang giấy nè, muốn cái gì, cái việc đó cần thiết đó, tối nhất lại đưa ra là, thì thấy không có tự tại chút nào. Mà mắt mà nhìn cái chỗ này biết đừng nhanh lên nè, nhìn cái này muốn đi tiểu. Cái nhìn ra tiếp cho tôi thấy gần cuối đó lại có hai miếng giấy đó, hai cái tờ giấy dán ở hai góc giường. Nhìn chỗ nào là biết là Bồ Tát đó đang thề thảm. Vẫn còn là trung niên, chưa phải lão niên đâu. Cho nên thấy không? Bởi vậy cho nên từ đây giác ngộ năng lực công đức oai thần của câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị đó. Mình bỏ cái đó ra thì không biết lấy cái gì mà phổ độ, cứu độ chúng ta. Nên là nó không có phương tiện này chúng ta tiêu được. Mà không nó đến những cái nơi vì dưỡng lão, đi nhà thương, thấy người ta rõ ràng như vậy đó. Nên là chúng ta cố gắng đi. Còn trẻ, còn khỏe, còn đi, còn niệm, hãy dùng hết năng lực tinh thần của mình vào cái công việc này. Đừng có đi lang thang nữa. Đừng đi trong đó đủ rồi, máy đủ nổ rồi, công đức có phúc báo nó đủ rồi, máy nổ có thể niệm Phật rồi, là đó là phước đức có rồi. Cho nên mở máy ra mà đề mà niệm Phật được là đủ đủ phúc đức rồi. Khi niệm Phật tha thiết là năng lực công đức phúc báo đều viên mãn, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên để mà niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Cho nên vì niệm Phật vậy, cho nên tội chướng tiêu diệt, tức là đa thiện căn, đa phước đức, đa nhân duyên. Cho nên 20 ấy chữ bị khiếm khuyết trong kinh A Di Đà mà bản thách khắc đã có đó, vì niệm Phật cố, tức đa thiện căn, phước đức nhân duyên. Vì niệm Phật vậy cho nên nghiệp tướng tiêu diệt, tức là đa thiện căn, phước đức nhân duyên. Tại vì mình niệm Phật được cho nên chư nghiệp chướng tiêu diệt, tức là đa thiện căn, tức là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Nghĩa là người nào niệm Phật được, tha thiết niệm Phật được, hoan hỷ niệm Phật được, nó tinh tấn niệm Phật được, là đa thiện căn, đa phước đức, đa nhân duyên rồi. Còn niệm từ 5 phút cái là quải rồi, nửa tiếng cái là mệt rồi, 1 tiếng là chưa tới. Mà người nào niệm được 1 tiếng, 2 tiếng là năng lực công đức có rồi đó. Đừng có bỏ cái này, không phải dễ dàng được đâu đâu được. Mà thời tiết nhân duyên càng lớn, càng lão, càng già, càng yếu. Mà hãy càng niệm Phật đó thì nó dai dẳng. Cho nên bà 97 tuổi mà niệm Phật vẫn được. 97 tuổi là không phải 70 tuổi đâu. Vậy mà linh mẫn vẫn rõ ràng. Cho nên chúng ta phải đi con đường này, không cần ai. Mình có niệm Phật thì không cần ai. Mà tự tại là cái tủ áo vẫn gọn gàng ngăn nắp. Quần nào, áo nào, khăn nào, cái nào vô cái đó, đúng là đệ tử quy. Rồi mở tủ ra thì cái đèn pin đó, cái đèn pin để tối mà đi đó là ngay rờ cái là ngay luôn. Tối mà đâu có gì, mở ra cái thấy cái đèn pin, bật cái đèn pin rồi đi xuống giường, rồi đi vào phòng vệ sinh. Đó, khăn mặt đó, cái nào ra cái đó. Còn khâu cái khoen, khâu cái sợi chỉ để giữ keo nó lên. Cái này lau mặt, cái này lau tóc, cái này lau thân, cái nào ra cái đó. Và như vậy mà cái nào không có lộn lạo, không có được làm lung tung. Và bà để cái nào bà biết cái đó, nhắm mắt lại cũng biết. Nên cái nào nó lau mặt nó làm sao, nó lau tóc nó làm sao, rồi chải đầu nó làm sao, cái nào gọn gàng cho nó, không để lung tung. Không phải cái khăn mặt mình mà muốn lau đâu, mà ngày á bả lại vậy đó. Cho nên nó thật là kỹ lưỡng, đúng là trong đệ tử quy. 97 tuổi đó. Hòa thượng nói 3 tuổi như 80, là hành động, lời nói, việc làm ở dạy trong 3 tuổi đó, nó sẽ giữ như vậy mãi cho đến 80 luôn. 80 là trung bình. Mà bả dạy 90 mấy tuổi cũng như vậy luôn. Nên ráng cố gắng. Đó là công đức, đó là phúc báo của chúng ta. Không cần người coi sóc, không cần người phụ trợ mà tự mình làm, đó là phúc báo. Chứ mà lớn rồi đó, người ta dắt, người ta dẫn, người ta lo cho mình thiệt là bất tiện đó. Còn ngon lành mình hoan hỷ vui vẻ, tắm giặt, tắm rửa trong đó lòng mình, tự mình làm, tự mình nó vệ sinh mình. Còn những người lớn tuổi rồi nó vô viện dưỡng lão đó, thật sự là thê thảm. Rồi y tá nó cũng khổ cho nó. Nó khổ, nó bực quá, nó hôi quá thì sao? Nó vừa làm, nó vừa đánh, nó vừa nhéo, nhéo cho mà chết. Nó đâu phải là phân của con nít đâu, mà phân của người lớn, nó hôi tanh. Cho nên tụi nó phải làm cái đó. Nó làm cái đó thì nó vừa làm, nó vừa giật, nó vừa giận, vừa bực, vừa ghét. Nó vừa ghét thì nó đánh cho sao? Nó đâu phải con nít đâu, bệnh nựng chồng chết. Mà chết thì mới ở đây tầm thọt quá. Phải như vậy đó. Còn mà nếu mà ở liệt nó không làm được đó, nó còn cái nữa, nó để lên cái giường đó, rồi xịt nước. Nó xịt nước khỏi cái đậu đụng tới, lấy nước nó xịt vô, xịt vô nó rửa, nó sạch cho nó lấy đầu trên xong đó rồi nó lấy vải nó đậy lại rồi nó khô rồi đem đi. Nhưng làm sao giờ? Bây giờ nó nhiều người nó bị liệt như đó, thì bây giờ nó kiếm người khó. Bệnh viện ở New York nó làm vậy đó. Nó cột bả lên rồi để trên cái giường đó, rồi á thì cột trong dây chốt, nhưng phải dây chó với đàng hoàng cột cho khỏi rớt, rồi lấy nước nó xịt vô để khỏi đụng tới, rồi đụng ra nó chảy xuống kia, rồi để nó khô rồi á thì á lấy vải để cho lau, thì nó làm vậy đó, khỏi mất công dơ giấy. Phải chịu nó, ai hiểu nó ráng chịu. Cho nên bây giờ mình phải ráng mình cố gắng mình lo cho mình đó hả. Ở Việt Nam thì có con cháu nó lo, còn ở Mỹ con cháu đi hết trơn là ai lo? Thì y tá lo. Y tá lo mà nó lo cũng không được thì nó làm cái cách này đó. Viên sao giờ đó, làm cách này thì khỏi đụng nó, vẫn xịt nó chảy đồ dơ ra hết trơn rồi á. Thấy không? Nó lật qua lật lại xịt một cái là xong rồi, ngon lành. Thế là như là thấy có phúc báo là tự mình lo, tự mình giải quyết, tự mình đó mình coi. Mà thấy không? Thấy chưa? Nó qua coi thôi, mới có mấy chục tuổi mà bắt phải người tắm rửa lo lau chùi. May mà có phúc báo có người tới, không có thì sao? Thì nằm ở trên sao? Thằng kia nó quải quá, nó lo hoài, nó quải quá cũng mệt quá là cứ nghĩ nó nằm ở đó, thấy không? Khổ vô cùng. Mà đâu phải như nhà thương nó cho mình ở lên cái giường sắt đó mà nó xịt nước đâu. Phải có người đỡ. Khổ lắm. Bây giờ cái phúc báo nó tiêu một cái là thì bây giờ còn khỏe, ráng mà tu. Công đức phúc báo, năng lực đó là mà không có người, không có con ngon á thì mình chết được. Người ở ngoài trả tiền nó khủng ấy, nó lén thấy nó bực quá, nó tức quá, nó déo cho mà chết. Nó vừa làm nó vừa déo cho mà chết, đau điếm, càng la nó càng quýnh. Cho nên tránh cái cảnh này không gì hơn là niệm Phật đi. Mà không có người thân là có chuyện cho chết thôi đó. Nên là người ta thấy kỳ rồi qua nó thấy thôi đó. Vậy mà còn ổng ẹo, phải người này lo, phải người này lo, chết đó. Cho nên phúc báo cuối cùng hết là đi đó. Bao nhiêu năm trời mà làm việc năng nổ, cuối cùng phải bị cái thảm họa. Cho nên chúng ta nhất định phải giác ngộ, nhất định phải làm cho đúng, nhất định phải y giáo phụ hành thì mới thành tựu. Còn không có là ở trong nhân duyên đó, chúng ta gặp được cái nhân duyên này không phải dễ, không phải thường đâu. vô lượng a tăng kỳ nhân duyên mới gặp được, mới lên làm người, mới gặp chánh pháp, mới gặp được tịnh độ, mới được pháp nhờ cái pháp trì danh niệm Phật ở vài năm vạn sanh, không phải một đời đâu mà vài năm thôi. Cho nên chúng ta cố gắng, khi nào năng lực công đức được rồi, không phải từ bi một cách vô bổ, từ bi một cách không trí tuệ đâu, mà phải tự độ rồi mới độ tha. Nên nó thấy việc tự độ này là quan trọng. Mình phải giác ngộ rồi mà tự độ là độ tha. Mình tự giác ngộ thì giác ngộ cho chúng sanh, mà mình thành tựu là chúng sanh cũng thành tựu. Trên pháp môn này vi diệu vô cùng. Ở đoạn sau chúng ta thấy Ngài Hoàng Niệm Tổ tìm ở trong kinh điển nói thẳng cho chúng ta những cái điều này. Nói đến đây này, Ngài thì nó không cầm được nước mắt, là thấy Đức Như Lai đã quá từ bi để mà ở theo mình xuống nê lê địa ngục hầu cứu độ, hầu giúp đỡ nó lên. Nên chúng ta chỉ là vì muốn khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng ta, mà Phật phải dùng hết bao nhiêu công đức năng lực nó đi qua vô lượng nhân duyên để bắt chúng ta. Chúng ta thành người đây cũng là vô lượng nhân duyên mới thành được, mà chúng ta lại may mắn lại thành người ở Á Châu, có hiểu được kinh điển, có thấy được phương pháp, có thấy được cái này cái nọ, mới hiểu được cái phương pháp phương tiện này. Còn nếu mà ngầm á phở bây giờ mà nó làm người Trung Đông cũng chết, nó lấy quá chất mà nó thả một cái trong đó là kể như tiêu đời, giống như con mũi bị xịt thuốc mũi đó, cứ ở đó mà nhắm mắt mà chết thôi. Thấy mấy đứa nhỏ nó dính rồi đó, tôi cứ nằm ở đó ra không biết cái gì, không bị cái chất độc, cái chất độc cấm đó mà nó sinh ra là cái con nào dính vô cũng chết. Hay vậy người lớn cũng chết, mà con nít cũng chết, rồi nó đem ra cái cây đó nó xịt nước cho bớt đi, mà đứa nào nó mạnh thì nó tỉnh dậy, còn không mạnh là chết, lấy xịt nước cho bớt quá chất đi. Thế vậy nó để lên cái cây đó rồi nó xịt đó. Cho nên chúng ta thấy đời này nói như vậy đó, nên đáng cố gắng. Mình phải giác ngộ, mình phải làm sao để mà được ra đó. Kinh Hoa Nghiêm là kinh, là pháp được Đức Thế Tôn giảng đầu tiên. Kinh Pháp Hoa lại là giáo pháp cuối cùng, từ đầu đến cuối. Từ đầu đến cuối chỉ vì đại sự nhân duyên sao đây? Đầu tiên là Phật ở trong thiền đại định mà thuyết Hoa Nghiêm. Và cuối cùng là Pháp Hoa. Cầu là nói Pháp Hoa vì muốn cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Chỉ là chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật là chúng sanh đã có sẵn tri kiến của Phật, bây giờ khai mở ra, chỉ bày và gặp gỡ nhập vào nó đi. Nó sẵn có chứ không phải ở ngoài. Bởi vậy cho nên pháp môn này, quyển kinh này là giảng cho cái mà chúng ta sẵn có chứ không phải tìm ở ngoài. Cho nên chúng ta y như vậy làm thì sẽ gặp được cái mình sẵn. Mà bây giờ mình quên được. Phật không khi dễ, Phật không khinh thường một chúng sanh nào, vì Phật thấy chúng sanh có đầy đủ tánh đức như ta. Từ con muỗi, con kiến cũng đầy đủ như vậy. Cho nên không có lạm sát, không có khi dễ, không coi thường một chúng sanh nào. Để chúng ta hiểu vậy, muốn cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật cũng có nghĩa là muốn cho hết thảy chúng sanh hiểu rõ bổn tâm, đạt được tri kiến giống như tri kiến của Phật, cùng thành chánh giác. Cho nên là pháp môn này á, từ chúng sanh, từ người, từ trời vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà từ những loài trong diễm ma là dữ, là trong cõi địa ngục, về chúng ta cũng thọ pháp hóa, cũng thành Phật. Lời nguyện thứ nhất đã nói. Cho nên tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật, mà ở trong đây nói tự tâm bổn tánh. Cho nên chúng sanh về Tây Phương là đã đầy đủ thành đạt tất cả đó. Nên mình không dám khinh dễ một chúng sanh nào, mà nhất là không dám khinh thường một chúng sanh niệm Phật nào, mà cũng không dám khi dễ một chúng sanh xấu ác nào. Họ là Phật Bồ Tát biểu diễn đó, họ là gieo duyên trên đạo đó. Cho nên chúng ta thấy người này dụ tôi, người này xí gạt tôi, người này phá tôi đem tâm tri ân báo ân cho, không một niềm là khinh thường khi dễ. Cái thái độ này chúng ta phải học của Hòa Thượng Thiện Thông. Ngài biểu diễn cho chúng ta biết là người đó gian dối, biết người là đó là lợi dụng, Ngài vẫn tôn trọng cung kính, dùng cái thái độ của Kinh Hoa Nghiêm là cung kính mà không tán thành. Nếu mà hợp lý hợp pháp thì cung kính và tán thán, nếu không hợp lý hợp pháp, nếu là sai, nếu là hại thì là cung kính mà không tán thán. Nhớ nha, chúng ta vẫn cung kính mà không tán thán, không ca ngợi việc làm của ông, không tán thán việc làm của ông, nhưng mà tôi vẫn cung kính, tôi vẫn cái thái độ lễ phép, tôi vẫn thấy là độ tôn trọng. Thì đó là thái độ của Phật Bồ Tát, của Phổ Hiền Bồ Tát, lễ kính chư Phật mà xưng tán Như Lai. Nếu mà hợp với tánh Như Lai chúng ta tán thán, mà không hợp với cái tánh Như Lai thì chúng ta không tán thán mà vẫn cung kính. Chúng ta phải tịnh độ, chúng ta học tịnh tông phải hiểu cái này. Chúng ta là đều là hàm cộng tung tu Phổ Hiền đại sĩ kia đấy. Nên là chúng ta phải hoan hỷ vui vẻ, gặp nó mỉm cười, xin lúc này thầy khỏe không, lúc này tốt khác là tốt không, nhân duyên tốt đẹp không, chúc thầy mau thành chánh giác, mau thành Phật, mau vãng sanh. Thì sao? Thành Phật là nghiệp chướng phiền não tiêu hết, đều là vọng tưởng đó. Người ta trở về cái tự tánh bất sanh bất diệt, không tăng không giảm, không ô uế, bản thể vẫn như vậy. Trân trọng cung kính cúng dường, đó là chúng ta cái hình tướng của Phật, cái tư tưởng của Phật, đối tượng của ta đều là Phật, không ai là sống. Chỉ vì mê lầm, chỉ vì ngu si mà có những hành động. Nó mê ngủ, nó người tốt, nó mê ngủ, nó la lối, nó om sòm, đó là nó mê. Nó thức dậy vẫn là người tốt, vẫn là người tráng kiện, thanh niên, khỏe, nó là tốt rồi xấu. Nó ngủ một cái nó mê, cái từ khi nó ngủ nó mê là cái vị là đem ghét nó hả? Nó ngủ, tôi ngủ mà tôi mê, tôi la lối om sòm, tôi ngủ mà bây giờ dậy mà cũng tự nhiên ghét tôi à. Cho nên quý vị tỉnh giấc rồi vẫn thấy người đó là bạn, vẫn thấy người đó là tốt, thì thái độ đó là thái độ của Phật của Bồ Tát. Dám làm không? Chịu làm không? Muốn làm không? Thì chúng ta sẽ về Tây Phương, sẽ gặp Phổ Hiền Bồ Tát. Còn y giáo phụng hành con nương theo lời dạy của Ngài. Cho nên khi con vãng sanh, Phật bỏ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đi trước dẫn đường mình đến thẳng Tây Phương Cực Lạc. Hàm cộng tung tu Phổ Hiền Đại Sĩ đích tu Phổ Hiền Đệ gì. Cho nên chúng ta phải tu theo hành Phổ Hiền, chúng ta phải hành động tư tưởng kiến giải như Phổ Hiền Bồ Tát thì đúng là người tu tịnh độ. Chúng ta nhẫn được những cái xấu, nhẫn được những cái khó chịu mà vẫn coi chúng sanh là tốt đẹp. Và xin tán thán cảm ơn quý vị, chúng ta đã chuyển tâm phàm phu kiến giải phàm phu biến thành kiến giải của Phật Bồ Tát rồi đó. Cái hình cảnh giới của Phật là cảnh giới Tây Phương, cảnh giới của chư Phật. Thì đó, kinh này có nhiệm vụ như vậy đó. Nhân duyên hưng khởi kinh này cũng thế. Kinh này là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ. Xưng tán tịnh độ Phật tức là kinh A Di Đà bản dịch Đời Đường. Bản dịch Đời Đường gọi là kinh xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ. Mà cái đoạn kinh này ở đâu? Đông Phương hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xúc quản trường thiệt tướng, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Thì là kinh xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ. Đó là bổn kinh A Di Đà này. Cho nên Ngài mới nói cái kinh này là kinh xưng tán Phật độ, kinh tịnh độ Phật Nhiếp Thọ. Nói dài quá, nói sao mà nó dài thòn, nó nhiều câu quá khó nhớ cho Ngài á. Đó, đó, Ngài Kulabama thật Kula mật đó, Ngài lại thôi sửa lại cho nó gắn ngọn. Xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật Nhiếp Thọ. Thì thôi chỗ nào, chỗ câu A-di-đà Phật đó biểu thành là kinh A-di-đà Phật đi. Là từ đó kinh xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ thì nó kinh A-di-đà Phật đó. Cho nên đổi thành là thành kinh A-di-đà Phật. Danh hiệu của ta A-di-đà Phật là Vô Lượng Quang. Danh hiệu của ta A-di-đà Phật vì là Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Quang là hoành siêu tam giới. Vô Lượng Thọ là trực nhiếp ba đời, là trục và hoành. Trong đó là cái bản đồ đó, trục với hoành đó, tung với hoành đó. Thì hoành là ngang mà tung là dọc. Ngang là mười phương, dọc là ba đời. Không gian và thời gian biến thành vũ trụ này, không gian này. Cho nên tất cả không gian, vũ trụ, tất cả vật đều không ngày quang minh và thọ mạng. Cho nên thọ quang thể tướng. Chúng ta niệm câu A-di-đà Phật lên là bao gồm cả toàn thể không gian, bao gồm các toàn thể thời gian, đa bao gồm thực tướng của vũ trụ. Cho nên đây vũ trụ thực tướng của vũ trụ nhân sinh đều ở trong câu A Di Đà Phật. Khi chúng ta niệm Phật như vậy đó thì cái nhân duyên này hưng khởi kinh này là kinh xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ, tức là kinh A Di Đà viết ngã quán như thị lợi ích. Ở trong đó kinh A Di Đà viết ngã quán như thị lợi ích an lạc đại sự nhân duyên thuyết thành đế ngự. Ta thấy đại sự nhân duyên lợi ích an lạc như thế nên nói lời thành thật chắc chắn. Lời thành thật chắc chắn là nói chúng ta niệm A Di Đà, niệm không gian, niệm thời gian này, vũ trụ này, để trở về cái tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, trở về cái biển đại nguyện của Phật A Di Đà. Cho nên khi chúng ta tha thiết niệm Phật, tự nhiên năng lực công đức tự nhiên trở lại. Bây giờ năng lực công đức đó mình có mà quên rồi, mình tích tụ, tích tụ ở trong mấy chục năm, đến hồi thở ra không thở vào, nó đi đâu mất tiêu, không còn nhớ nữa. Ngay cả người những người tu mật tông cũng họ không nhớ, họ phải kiếm về mà dạy trong mấy chục năm, trong khi đến khi trưởng thành mới nhớ lại đó, mà không dạy dỗ, không luyện tập đó, đến hồi kiếm về nó già rồi nhớ lại thì đã lỡ rồi, ván đã đóng thuyền rồi, đã có con có vợ rồi thôi, chịu thua rồi, nó không thể bỏ đi tu sao, đâu có được đâu. Cho nên nhớ lại cả ngày, nhớ lại thì thảm, giờ lỡ rồi. Nó lỡ đây, cái thằng kia cũng vậy, giờ muốn tu, tha thiết tu, lớn đầu rồi bây giờ mới tu, bây giờ mới tu thành có năm cục rồi, hết tu bây giờ thôi làm công đức, đi rước các cụ để mà bòn công đức, mót công đức. Nên nhìn nó vậy đó, nó không còn tuổi thơ thanh xuân để mà tu được, tu lỡ rồi tu được thôi, giờ đi đi mót công đức thôi. Thê thảm không vậy? Thê thảm, tội nghiệp không? Tội nghiệp đó, vì không đủ duyên. May mà pháp môn này, nếu pháp môn này chúng ta cũng là như vậy, hoan hỷ vui vẻ, mình tu cũng vẫn còn kịp đó. Như là lỡ là không biết kéo nổi không, bị gánh nặng lắm. Cho nên là biểu ráng đi kéo đi, vừa kéo sáu cái toa, sáu cái toa phải kéo, phải kéo cái sinh quả, toàn bộ sức nặng của xa phải kéo nó, không ai đỡ dùng, không ai phụ dùng. Sáu toa phải kéo đó, kéo toa rồi còn mấy cái toa già nó bám theo nữa. Tôi nói cái kiểu này chắc là tôi không hiểu làm sao, không phải dễ đâu. Nói vậy năng lực công đức, nếu một bà cụ mà cố gắng niệm Phật, tha thiết niệm Phật, giảng sanh đó, thì nhờ lực của Phật đẩy thì mới kéo được sáu toa kia, còn mười mấy cái toa này nữa nó mới kéo lên. Nghĩa là phải kéo 20 toa là ít đó, đúng không? Ít nhất phải 20 toa đó. Mà các toa này nó kỳ lắm, nó phải theo cái đầu tàu này nó mới chịu đi, đầu tàu khác nó không chịu nữa. Đầu tàu khóa kéo không theo, đi cái đầu tàu này, đi đầu tàu này nó không có lạc, càng thêm gánh nặng. Sáu cái toa kia đâu có dễ đâu, chuyện trong chuyện ngoài, chuyện trước chuyện sau, bao nhiêu đó cái toa đó nó gây nữa, đâu có dễ đâu. Rồi còn mấy cái toa kia nữa, thấy trời ơi Bồ Tát ơi, thế kiểu này được chút công đức, chút phúc báo thôi, giảng sanh mà nặng quá không biết đó. Phật không biểu kéo mày nặng quá mà không chịu buông xả, mà nặng quá làm sao đi. Cho nên phải quyết định, phải làm sao giải quyết, chứ không phải nói muốn làm gì làm đâu. Đã cứu được tốt đẹp rồi mà lại dây nhợ quá nhiều. Thật nói con ơi, là thương lắm, thấy tốt lắm, nhưng mà dây nhợ con nhiều quá, nó lung tung quá, ta cũng không biết làm sao, ta không nghĩ làm sao. Con dây nhợ nhiều quá, tôi thấy tôi cũng mệt luôn đó. Không phải giỡn đâu, không phải đơn giản đâu. Nhìn cái ông kia, giờ ông mình ơn hả? không đi làm, không có gì hết, cứ như vậy. Vậy mà, vậy mà nó còn rớt lên rớt xuống. Còn cái ông kia là thấy trời ơi, không phải vậy đâu mà. Cái vị thấy. Rồi á, đứa lớn lên, rồi đứa này nó đòi cái này đứa kia, rồi con gái nó lớn lên còn chết nữa. Con trai nó còn đỡ, con gái nó lớn lên một cái là còn tiêu nữa. Không dễ đâu. Bà bà vợ lại hiền, không biết đối xử gì đó. Thôi cho ông kéo đi, tôi đi theo, tôi làm toa, tôi không làm đầu. Thì thấy khó không? Không phải là mà thành tựu không phải người dễ thường, mà Phật còn bỏ, phải buông nữa. Phật phải buông à? Buông á, La Hầu La, buông á, Gia Du Đà La, rồi đi á, rồi là thành tựu mới về chứ. Đâu phải kéo cái đám đi đâu. Vì hơn Phật cho tôi á, là tôi là bái lạy trong đó. Vì nghĩ coi, cho nên á, cái chuyện đó không phải dễ dàng. Bây giờ lỡ kết rồi thì phải kéo chứ, đâu có bỏ được đâu. Bỏ ai nuôi? Ông chịu lãnh không? Quý vị nên nghĩ coi, không phải dễ đâu. Mà bây giờ nó lại kéo theo mấy chục toa nữa thì em thấy trời ơi, nhiêu đó chưa đủ à. Vậy lắm, nó nói, tôi nói khó này tôi dám nói đâu. Cho nên chúng ta thấy, ủa mình bắt đầu hồi nào vậy?
Còn
10 phút hả? Đợi chút nào. Cho nên chúng ta thấy mình phải làm sao để đời này được thành tựu. Mình thành tựu thì ở cứu độ chúng sanh. Nó bác các cụ tin rồi, không? Nhưng mà cái việc nó lại khó khăn quá. Bây giờ đưa nó lại nó một mình, nó tưởng là nó hay, không hay chút nào đâu. Không phải chuyên, không phải tha thiết, chưa thấy ai mà làm như vậy. Mà cổ Huệ Viễn cũng kéo 123 người cắt đứt rồi lên núi tu đó. Đâu có ông nào đem theo ai đâu. Huệ Viễn lấy 123 vị lên đó, ai trong đó ông nào cũng cắt hết, không có đem cái gì hết, là lên núi, lên rồi không trở về. Ai đau ai bệnh thì không biết đó, mà không có được qua cầu, lên rồi không qua cầu. Vậy 123 người đồng vãng sanh. Còn ở đây á, tôi thấy nó ít nhất là có 20 tòa, nó kéo 20 tòa. Nên là chúng ta hãy cố gắng. Phật cũng biểu diễn, ta ép vua cha ép ta cưới này cưới nọ, rồi cũng có con, rồi ta cũng phải bỏ nó. Phật phải bỏ để thành tựu rồi mới quay về cứu vua cha, cái cứu lên trời, cứu hoàng hậu, cứu mẫu thân, rồi trở về cứu Gia Du Đà La, cứu La Hầu La, La Hầu La làm con của Phật. Cho nên La Hầu Tha là sa di nhỏ nhất, là có sa di đầu tiên đó, giao cho các trưởng lão quán xuyến. Phật không coi sa di, mà chỉ coi tỳ kheo. Cho nên từ đó Phật Pháp Tăng xuất hiện. Nên chúng ta về muốn thành tựu cũng phải giải quyết buông xả. Còn không có thì cũng phải như bàn la, bàn long quần, cả nhà phản sanh. Phật cứu cái này nè, đem hết về Tây Phương đi. Vợ cũng niệm Phật, con cũng niệm Phật, rồi chồng cũng niệm Phật, tất cả biểu diễn, tất cả đều bằng sạch. Vậy mới được á. Bây giờ phải làm sao mà giải quyết cái này sanh hình đó, nhưng mà mình giải quyết mình chưa xong, giờ tôi lại thấy kéo được đó, mấy chục bà, cái nó hoan hỷ vui vẻ tối thắng. Nhưng mà ngày Trí Dạ Đại Sư là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi ngày niệm Phật giảng sanh, rồi đệ tử hỏi: dạ thầy, ngày giảng sanh ở phẩm vị nào? Phật nói: ta vì dẫn chúng, ta lãnh chúng, cho nên ta chỉ được có ngũ phẩm vị thôi, là phàm thánh đồng cư đồng. Đó là Phật biểu diễn đó, mà ngon vậy đó, mà vẫn là phàm thánh đồng cư đồng. Nên là chúng ta thấy nó gia duyên, đa duyên quá, khó đó. Mà Phật có biểu diễn như vậy, chúng ta là phàm phu thì làm sao đây? Cho nên mình phải biết được cái này. Ta thấy đại sự nhân duyên lợi ích an lạc như thế, nên nói là lời thành thật, chắc chắn đế thật như vậy. Con hãy vãng sanh, con hãy tìm cách niệm Phật tha thiết vãng sanh đi. Đủ thấy chỗ hưng khởi của pháp môn tịnh độ giống hệt như kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Cho nên kinh tịnh độ, kinh Vô Lượng Thọ này nó tương đồng giống hệt như Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Căn bản pháp luân là Hoa Nghiêm, mà ở trong đó thành Phật là Pháp Hoa. Vậy mà ngài Ngẫu Ích Đại Sư dám nói ở trong đó là bí tuỷ của Pháp Hoa, thâm ảo của Hoa Nghiêm, là kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà này lại là bí tuỷ của Pháp Hoa, mà là thâm ảo của Hoa Nghiêm, nó còn vượt trội hơn Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Cho nên chúng ta thấy đều ở cùng là đại sự nhân duyên cả. Vì sao sách A Di Đà sớ sao viết: nay chỉ nhất tâm trì danh liền được bất thoái, ấy là trực chỉ tự tâm, phàm phu thành Phật một cách rốt ráo. Nếu tin chắc chắn như vậy, nào cần phải trải ba khắp ba tăng kỳ, trải qua nhiều kiếp, chẳng vượt khỏi một niệm, chẳng lìa khỏi một niệm, mà chứng nhập Bồ Đề thật nhanh chóng. Đấy chẳng phải là đại sự hay sao? Đại sự là cái việc to lớn này, là chứng nhập Bồ Đề thật nhanh chóng trong một niệm đó. Cho nên chúng ta thấy một niệm niệm Phật này đã nó thành tựu như vậy, cho nên phải tin tưởng vào pháp môn niệm Phật. Đó là đại sự, không còn việc gì lớn hơn việc này nữa. Chỉ chúng ta thấy chỉ một niệm thôi mà thành Phật, phàm phu lên chứng thật vào thành Phật, khỏi cần trải khắp ba A Tăng kỳ, khỏi cần qua khắp ba thừa, trải qua nhiều kiếp, chẳng vượt khỏi một niệm. Ngay có một niệm thành thật, nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, chứng nhập vào Bồ Đề thật nhanh chóng. Đấy chẳng phải là đại sự như sao? Đại sự hay sao? Cho nên đủ thấy Tịnh Tông dùng pháp trực chỉ đốn chứng, pháp trực chỉ chân tâm đó kiến tánh thành Phật của thiền. Ở đây Tịnh Tông đúng là một pháp trực chỉ đốn chứng, lấy tâm niệm Phật để nhập Phật tri kiến. Lấy tâm niệm Phật để nhập Phật tri kiến, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Mình dùng lấy cái tâm niệm Phật, tha thiết niệm Phật để nhập vào Phật tri kiến, nó đơn giản, dễ dàng, viên mãn hơn những pháp môn khác. Sự hưng khởi của Tịnh Tông đúng là do đại sự nhân duyên này. Cho nên phần kế tiếp chúng ta sẽ giảng rõ nhân duyên hưng khởi của kinh này, là kinh Vô Lượng Thọ, đại thừa Vô Lượng Thọ thanh tịnh bình trang nghiêm bình đẳng giác này. Nên là giới thiệu cái đại sự nhân duyên của Phật giáo, của Tịnh độ xong rồi, chúng ta sẽ giới thiệu đại sự nhân duyên của kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Trang Nghiêm Bình Đẳng Giác Kinh này. Dạ, chúng ta tạm dừng. Xin mời tất cả chư vị cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu của Đức Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Ngài hằng thường phóng quang để mà chiếu soi chúng ta, để mong chúng ta tha thiết nhiếp độ quay về với Phật. Ngài vẫn thường gia trì hộ niệm cho chúng ta, vẫn thường vào những chỗ xấu ác để giáo hóa, giáo dục chúng ta. Cho nên chúng ta mới có được đời ngày hôm nay. Chúng ta nguyện đời này tha thiết niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, cầu thành Phật đạo, cầu phổ độ nhất thiết khổ nạn chúng sanh. Chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.